Nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Chức vụ Phục Hòa, phần thứ tư, người dạy là Mục sư Tiến sĩ A.R. Bernard.
Hello, this is A.R. Bernard, and welcome to the fourth session. As we continue to deal with the subject of reconciliation,
xin chào quý vị, tôi là A.R. Bernard. Hân hạnh gặp quý vị trong bài học thứ tư của chức vụ phục hòa.
Now, if you've been with us for all of these sessions, you will find that a lot of information has been given.
Quý vị đã cùng học với chúng tôi qua những bài vừa rồi và nhìn thấy rất nhiều thông tin được cung cấp cho quý vị.
We've examined the Bible as a historical record.
Chúng ta đã nhìn xem Kinh Thánh như là một quyển kỹ thuật lịch sử.
Giving us a better understanding of how things started and how they have progressed over the past 6,000 years of human history.
Cho chúng ta nhìn xem một cách tốt hơn về những điều đã được bắt đầu và phát triển trong cái lịch sử 6,000 năm của nhân loại.
We got God's perspective on the issue of ethnicity and race.
Chúng ta có được quan điểm của Đức Chúa Trời về dân tộc tính và các chủng tộc.
But in reality,
nhưng về phương diện thực tiễn mà nói,
if your theology, if our Bible understanding is not practically applied, then it remains as only theory.
Với phương diện thần học và sự hiểu biết về Thánh Kinh, nếu những điều mà chúng ta học mà không áp dụng thực tiễn được, nó chỉ là lý thuyết mà thôi.
So as we close this series today, I'd like to talk to you in practical terms of what you can do to see reconciliation take place.
Nhưng để kết thúc trong loạt bài này, thưa ước ao chia sẻ quý vị về những điều thực tiễn hơn để giúp cho quý vị có thể thực hiện để nhìn thấy cái chức vụ phục hòa.
But first let me give you the basis for practical application of truth.
Nhưng trước tiên tôi ước ao chia sẻ quý vị về sự áp dụng thực tiễn căn bản về lẽ thật này.
We don't have the time to turn to it, but you can write this down, the Gospel of John chapter 1.
Chúng ta không có thời gian để lật ra nó, nhưng quý vị có thể ghi xuống ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 1.
And verse 14 says,
câu 14 lời Chúa phán rằng,
it says this, and the word was made flesh, and we beheld his glory.
Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật.
Locked in that verse is the pattern of God.
Trong cái câu của Thánh ở đây bày tỏ lên cái khuôn mẫu của Đức Chúa Trời.
For the revelation of truth.
Cho sự bày tỏ về lẽ thật.
Notice what it says, the word was made flesh.
Chúng ta hiểu lời Chúa bày tỏ rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt.
And we beheld its glory.
Ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ
thật. As we learned in the first session, the glory of an object is its value.
Và chúng ta đã học biết trong cái bài đầu tiên, cái sự vinh hiển nó có cái giá trị của nó.
That which is its unique contribution to human society.
Nó lên một cái sự góp phần cụ thể vào trong xã hội của loài người.
But notice we cannot see that value.
Và chúng ta cũng biết rằng chúng ta không thể nhìn thấy được cái giá trị đó.
Until it is expressed in human form.
Cho đến khi được bày tỏ ra trong hình thức của loài người.
So it is when the word of God is expressed through a human life.
Vì thế khi lời Đức Chúa Trời được bày tỏ ở trong đời sống của con người,
that we can see, understand and appreciate the value of that word.
Vì thế chúng ta có thể nhìn thấy, hiểu và tôn trọng cái giá trị của lời Đức Chúa Trời.
Go with me to the book of Genesis chapter 4.
Quý vị đồng mở ra với tôi trong Sáng Thế Ký đoạn 4.
We have the incident where Cain's offering is rejected by God.
Chúng ta có một câu chuyện ngẫu nhiên ở đây khi Cain dâng cụ lễ cho Đức Chúa Trời.
Cain was hurt by God's rejection.
Qua cái sự khước từ của Đức Chúa Trời, Cain đã bị tổn thương.
But he allowed that hurt to turn to anger.
Nhưng mà Cain đã cho phép cái sự tổn thương đó trở nên sự giận dữ trong lòng mình.
He then turned his anger on his brother.
Và sau đó người đổ cái sự giận dữ đó nơi người em mình.
People choose how they respond to issues in their lives.
Người ta chọn lựa cái cách họ đáp ứng những cái nan đề trong cuộc đời của họ.
In this case, Cain became angry.
Trong cái trường hợp tại đây, Cain giận dữ.
And again, he turned his anger against his brother.
Một lần nữa, người đổ cái sự giận dữ đó nơi người em.
Because of what was going on inside of him.
Bởi vì những điều đang diễn ra trong lòng của Cain.
In that feeling of rejection,
cái sự cảm nhận về cái sự khước từ,
he turned his anger
người đổ cái sự giận dữ
on his brother.
Để làm hại anh em mình.
Now notice what he responds to God when God asks him, "Where is your brother?"
Chúng ta hiểu biết khi mà Đức Chúa Trời hỏi người về cái trách nhiệm em người
he
ở đâu.
He says in verse 9,
trong câu số 9 người trả lời rằng,
"Am I my brother's keeper?"
Tôi là người giữ em tôi sao?
I'll say it to you again. He said, "Am I my brother's keeper?"
Tôi lặp lại một lần, người trả lời rằng, "Tôi là người giữ em tôi sao?"
The corruption in his heart gave him an attitude of non-concern and disconnection from his brother.
Đã dấy lên một cái sự không quan tâm, không nối kết với anh em mình.
And here is expressed the most critical issue in human society.
Và đây bày tỏ cho chúng ta một cái vấn nạn quan trọng của loài người.
Do I have a responsibility for the conditions of my brother?
Tôi là người giữ em tôi sao? Tôi là người quan tâm cho hoàn cảnh của anh em tôi
Go
sao?
Go with me to the book of Isaiah chapter 1.
Quý vị đồng mở ra với tôi trong Esai đoạn 1.
And before we read it, let me refer back to the story that I shared in the first session.
Nhưng mà trước khi đọc nó thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị lại câu chuyện mà tôi đã chia sẻ trong cái bài học số 1.
Remember, it was the woman of Samaria at the well.
Chúng ta nhớ lại câu chuyện người đàn bà Samari bên giếng nước.
Jesus is there. Remember, she is a mixed breed.
Và chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu có mặt tại đó, bà ta là một người không thuần chủng.
She is not a pure Jew.
Bà ta không phải là người Do Thái thuần chủng.
In fact, she is rejected by the pure Jews.
Thực sự mà nói, bà ta bị những người Do Thái thuần chủng loại bỏ.
And yet Jesus says to her, "Give me a drink."
Do vậy Chúa Giêsu lại nói bà ta rằng, "Hãy cho ta uống nước."
He was willing to put his lips on her cup.
Ngài sẵn lòng đặt môi miệng của Ngài đến ly nước của bà ta.
She was totally shocked that he, being a Jew, would have anything to say to her, a Samaritan woman.
Bà ta hoàn toàn bị ngạc nhiên vì một người Do Thái thì không thể nào nói chuyện với người Samari như bà ta.
But the issue is, he was speaking to her and was willing to put his lips on her cup.
Và cái câu chuyện ở đây đó là Ngài sẵn lòng trò chuyện với bà ta và còn sẵn lòng đặt để môi miệng của Ngài trên ly nước của bà ta nữa.
All of a sudden, a simple cup, a utensil for drinking.
Về phương diện mà nói, nó chỉ là một cái ly nước đơn giản để dùng uống mà thôi.
Takes on a whole new meaning.
Nhưng nó đem một ý nghĩa đầy trọn trong đó.
Because it represented something unclean.
Bởi vì nó đại diện cho một điều gì đó không thanh sạch.
It represented the brand of that woman that society placed on her.
Nó đại diện cho cả một cái giai cấp mà cái xã hội đặt để trên đàn bà này.
It represented the history of deportation and war that created her.
Đại diện cho một cái cuộc chiến tranh sâu xa trong cái lịch sử để ngăn cách tạo nên người đàn bà này.
It represented the public policy that condemned her.
Và nó cũng nói lên cái sự kết án của cái chính trị xã hội.
It represented her total identification.
Và nó hoàn toàn đồng hóa nơi người đàn bà đó.
So for Jesus to drink from that cup.
Vì thế chính Chúa Giêsu ngài uống ly nước đó.
Was more than just the satisfaction of his thirst.
Thì nó ý nghĩa hơn là để thỏa cơn khát của Ngài.
It was the very reason why he came to earth.
Và nó bày tỏ cái lý do mà Ngài đến trên đất này.
He that knew no sin.
Ngài đấng vô tội.
Was made to be sin.
Mà trở nên tội lỗi.
That we might become the righteousness of God.
Cho quý vị và tôi trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời.
He who was pure and clean.
Ngài đấng cực kỳ thánh khiết.
Became one of us.
Nhưng mà trở nên như một người giữa vòng chúng ta.
Identified with our impurity.
Đồng hóa vào sự tội lỗi của chúng ta.
Identified with our uncleanness.
Đồng hóa vào trong cái sự không thanh sạch của
Willing
chúng ta.
Willing to feel what we feel.
Ngài sẵn lòng đồng cảm với nơi chúng ta.
experience what we experience.
Kinh nghiệm như chính chúng ta.
That we may be made free.
Để chúng ta được tự do trong Ngài.
That cup represented everything of that woman's life.
Cái ly đó đại diện cho tất cả mọi điều trong cuộc đời của người đàn bà đó.
And for the Lord Jesus Christ to put his lips to it.
Chúa Giêsu Christ bằng lòng đặt môi miệng Ngài nơi ly đó.
Would be for him to identify totally with her.
Để Ngài đồng hóa hoàn toàn chính Ngài nơi người đàn bà này.
So I ask you the question.
Vì thế tôi đặt quý vị một câu hỏi.
That Jesus asked his disciples.
Khi Chúa Giêsu Ngài hỏi các môn đồ của Ngài.
When they were arguing about power.
Khi họ đang tranh biện với nhau về quyền lực.
He looked at them and he said, "Can you drink from the cup that I must drink from?"
Ngài nhìn họ và phán rằng các ngươi có thể uống được cái chén mà ta uống chăng?
Of course, in the context of that, he was talking about the cup of his death.
Dĩ nhiên trong cái mạch văn ở đó đề cập tới cái chén của sự thương khó mà Ngài phải hy sinh.
But it was not just the cup of his physical death.
Nhưng không phải chỉ là cái chén về sự chết thể xác của Ngài mà thôi.
Because the Bible says he made himself of no reputation.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng Ngài làm cho Ngài không còn danh tiếng gì cả.
To become one with mankind.
Để trở nên một với loài người.
And for a respectable Jew.
Vì thế đối với một người Do Thái tôn trọng.
To drink from the cup of a Samaritan woman.
Để uống cái ly nước của người đàn bà Samari.
Especially a loose woman.
Đặc biệt là người nữ xấu nết này.
Would be the death of that Jew's reputation.
Đó là cái sự chết của cái danh tiếng của một người Do Thái.
And so it is that the Lord Jesus Christ.
Vì thế chính Chúa Giêsu của chúng ta.
Put reputation and pride aside.
Ngài đã gạt qua danh tiếng và sự hãnh diện của Ngài.
Put social characterization aside.
Ngài loại bỏ ra cái chủng tộc, địa vị xã hội qua một bên.
And was willing to identify.
Và sẵn lòng đồng hóa mình.
With this woman's pain.
Với cái nỗi đau đớn của người đàn bà đó.
Are you willing?
Quý vị có sẵn lòng không?
To identify with your brother's pain.
Để đồng hóa với cái nỗi đau đớn của anh em mình chăng?
Are you willing to identify with someone else's experience?
Quý vị có sẵn lòng đồng hóa với cái kinh nghiệm của người khác?
Though
chăng?
They may speak a different language.
Có thể họ đang nói một ngôn ngữ khác quý vị.
Have different customs.
Khác về văn hóa.
Live in a different geographic location.
Sống ở một cái địa điểm khác nhau.
Do things differently from you.
Làm công việc khác quý vị.
Are you willing to drink from your brother's cup?
Quý vị có sẵn lòng uống cái ly nước của người anh em mình
không? Oh, that's where the gospel comes alive.
Đó là nơi mà đạo của Chúa trở nên sống động.
Before I go to the book of Isaiah chapter 1, let me first take you to the book of Luke, the gospel of Luke chapter 4.
Trước khi chúng ta qua Esai đoạn 1, tôi muốn quý vị đồng mở ra trong Luca đoạn 4.
In the Gospel of Luke chapter 4 verse 18.
Trong Luca đoạn 4 câu 18.
Jesus stands up in the temple.
Chúa Giêsu đứng dậy giữa đền thờ.
And he opens the scripture.
Ngài mở Kinh Thánh.
And he begins to read from the prophet Isaiah.
Bắt đầu đọc sách tiên tri Esai.
And he says this.
Ngài đọc thế này.
The spirit of the Lord is upon me.
Thần của Chúa ngự trên ta.
Because he has anointed me.
Vì Ngài đã sức dầu cho ta.
To preach the gospel, good news to the poor.
Đang truyền tin lành cho kẻ nghèo.
He has sent me to proclaim freedom for the prisoners.
Ngài đã sai ta rao cho kẻ bị cầm được tha.
And recovery of sight for the blind.
Kẻ mù được sáng.
To release the oppressed.
Kẻ bị hà hiếp được tự do.
To proclaim the year of the Lord's favor.
Và để đồn ra năm lành của Chúa.
Notice what it says, especially in the King James Version.
Và chúng ta hiểu về trong bản King James rất đặc biệt ở đây.
To open the prison doors.
Nghĩa là mở ra những cánh cửa tù.
There are many prisons in life.
Có nhiều cái tù đầy trong cuộc sống.
But not all prisons are made of concrete and steel.
Không phải tất cả các tù đầy đều làm bởi sắt thép và xi măng.
There is the prison of anger.
Nhưng có tù về sự giận dữ.
The prison of hatred.
Có tù về sự ganh ghét.
The prison of ignorance.
Có tù về sự thiếu hiểu biết.
The prison of envy.
Có tù về sự ghen tị.
The prison of pride.
Có tù về sự kiêu ngạo.
The prison of unforgiveness.
Có tù đầy về sự không tha thứ.
The prison of bitterness.
Có tù đầy về sự cay đắng.
The prison of racism.
Có tù đầy về sự phân biệt chủng tộc.
The prison of prejudice.
Và có tù đầy về thành kiến.
Any place of confinement or involuntary restraint,
bất kỳ nơi nào mà có sự giam cầm và không tự nguyện,
is a prison.
Đó là tù đày.
And the ministry of Jesus Christ is the liberation of mankind.
Và cái chức vụ của Chúa Giêsu Christ đó là giải phóng cho nhân loại.
Well, since the ministry of Jesus is the liberation of man,
khi chúng ta nhìn thấy chức vụ của Chúa Giêsu Christ là sự tự do cho nhân loại,
the Church of Jesus Christ is a continuation of that ministry.
Và hội thánh của Chúa Giêsu phải tiếp tục cái chức vụ đó.
Like Jesus Christ,
giống như Chúa Giêsu Christ,
the Church must be opposed.
Hội thánh của Chúa phải chống lại
to poverty and oppression of any kind.
Sự nghèo thiếu và sự áp chế của bất kỳ.
You cannot be filled with the Spirit of God.
Quý vị không thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
The Spirit of Liberty.
Tinh thần của tự do.
And ignore injustice.
Và từ chối cái sự bất công.
There must be active engagement.
Nó phải có một sự kết ước năng động của chúng ta.
And that means taking responsibility for my brother.
Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm về anh em mình.
It means what the Book of James says.
Nó có ý nghĩa ở trong sách Gia Cơ.
That you cannot give a man the gospel.
Quý vị không thể giảng tin lành cho một người.
And ignore his socio-economic condition.
Mà lại không quan tâm đến cái hoàn cảnh kinh tế xã hội của người đó.
It was so powerfully expressed by John the Baptist, but first we're going to look at the book of the prophet Isaiah.
Và qua chức vụ của Giăng Báp Tít bày tỏ rất đặc biệt về điểm này, nhưng chúng ta đồng qua ở trong Ê-sai đoạn 1.
In chapter 1.
Trong đoạn 1.
God says some very powerful words.
Đức Chúa Trời phán đôi lời rất đầy quyền năng ở đây.
And he brings a charge against the nation of Israel.
Ngài đem tới sự chống lại quốc gia Israel.
For engaging in religious activity.
Liên quan tới những hoạt động tôn giáo của họ.
And missing the essence of the message of God.
Và họ bỏ qua cái sự thiết yếu của lời Đức Chúa Trời.
Notice what he says at verse 13.
Lời của Chúa bày tỏ trong câu 13.
Stop bringing me meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Sabbaths, and convocations, I cannot bear your evil assemblies. Your new moon festivals and your appointed feasts, my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them.
Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng hứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy.
It continues in verse 15.
Tiếp tục câu 15.
When you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Even if you offer many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight.
Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta.
It continues by saying, stop doing wrong, learn to do right. Seek justice, encourage the oppressed. Defend the cause of the fatherless. Please the case of the widow.
Và tiếp tục, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành. Tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp. Làm công bình cho kẻ mồ côi. Binh vực lẽ của
Why
người
do I point these things out to you?
Chúng bày tỏ đôi điều cho quý vị tại đây.
For the simple reason, it is easy to engage in religious activity.
Những lý do rất đơn giản, dễ dàng. Kết ước ở trong hoạt động tôn giáo.
And yet fail to understand that there is a responsibility.
Nhưng lại thất bại trong sự hiểu biết về cái trách nhiệm
that goes with the gospel message.
Mà nó đồng hành với phúc âm của Đức Chúa Trời.
To change the world by changing a human life.
Để thay đổi thế giới qua việc thay đổi đời sống của con người.
People don't care how much you know.
Người ta chẳng quan tâm quý vị biết chừng nào.
Until they know how much you care.
Cho đến khi họ biết quý vị quan tâm chừng nào.
Let's look at the John the Baptist in the Gospel of Luke.
Chúng ta hãy nhìn xem câu chuyện của Giăng Báp Tít ở trong Luca.
Let's go to chapter 3.
Luca đoạn 3.
John quotes from the book of the prophet Isaiah.
Giăng đã đọc lời sách tiên tri Esai.
In verse 4,
trong câu số 4,
and it reads as this, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight paths for him, every valley shall be filled in, every mountain and hill made low, the crooked roads shall become straight, the rough ways smooth, and all mankind will see God's salvation.
Có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Mọi nơi xuống thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời.
The crowds gathered to hear John's message as he spoke thunderously.
Cả đám đông tụ lại để nghe văn giảng một cách mạnh mẽ.
And the people gathered before him.
Dân chúng tụ tập trước văn.
And John said to the crowds, verse 7, coming out to be baptized by him, he said, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath?"
Câu số 7, và dân nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp têm rằng, hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thịnh nộ ngày sau?
And verse 8, he says something astounding.
Câu số 8, ông nói một số điều rất là đặc biệt ở đây.
He says, produce fruit in keeping with repentance.
Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.
In the book of James, King James, in the King James Version rather, it says, produce the fruits of repentance.
Trong bản Kinh James thì nói rằng hãy kết quả cái bông trái của sự ăn năn.
Well, what is or what are the fruits of repentance?
Vậy thì cái bông trái của sự ăn năn là gì?
When a man's life has been radically changed by the gospel of Jesus Christ.
Khi đời sống một con người được thay đổi bởi phúc âm của lời Đức Chúa Trời.
He can no longer live for himself.
Thì người đó không còn sống cho chính mình nữa.
He becomes concerned about his brother.
Thì người đó bắt đầu quan tâm cho anh em mình.
Regardless of that brother's ethnicity.
Cái dân tộc tính của anh em mình chẳng còn nặng nề đối với người nữa.
Regardless of that brother's language.
Cái ngôn ngữ của anh em mình cũng chẳng còn nặng nề đối với người nữa.
Regardless of that brother's socioeconomic standing.
Cái tiêu chuẩn kinh tế xã hội của anh em mình cũng chẳng còn nặng nề với
the
người
truly
nữa.
Truly repentant heart.
Một tấm lòng ăn năn thật sự.
Touched by the gospel of Jesus Christ.
Đã được đụng chạm bởi phúc âm của Chúa Giêsu Christ.
Experiences a passion.
Kinh nghiệm cái tình yêu thương.
To see human society changed by that gospel.
Để nhìn thấy cái xã hội loài người được thay đổi bởi đạo của Chúa.
They can no longer stand by.
Họ chẳng còn đứng hờ hững nữa.
And see people in any kind of prison.
Và nhìn xem loài người ở trong các tù đầy của họ.
Whether physical, spiritual or emotional.
Cả phương diện thuộc thể, thuộc linh và cái tình cảm của họ.
So John says to the crowd, bring fruits of repentance.
Vì thế Giăng nói với đoàn dân là hãy kết quả với sự ăn năn.
And do not begin to identify yourself as righteous because of Abraham.
Và đừng có tự cho mình là công chính vì cớ Abraham.
Because if it comes to religion and worship, God can raise up worshipers from these stones.
Để trở nên những con người thờ phượng Đức Chúa Trời theo phương diện tôn giáo, thì Đức Chúa Trời có thể giấy đá này thành những người thờ phượng Ngài.
The people's hearts were cut.
Và tấm lòng của người ta bị đụng chạm.
And in verse 10, they asked John the question, "What should we do then?"
Câu số 10, chúng bèn hỏi Giăng rằng, vậy thì chúng tôi phải làm gì?
And now I ask you the question.
Vậy tôi hỏi quý vị câu hỏi đây.
You've had 3 sessions, and this is the 4th session.
Quý vị đã học được 3 bài học, và đây là bài học thứ 4 rồi.
The word of God has been revealed to you.
Và lời Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho quý vị rồi.
We've understood that it is the word and ministry of reconciliation.
Quý vị đã hiểu về lời của Chúa và chức vụ phục hòa rồi.
That when a man is reconciled back to God,
và khi con người được phục hòa lại với Đức Chúa Trời,
then he must be reconciled back to his brother.
Thì người đó cũng được phục hòa lại với anh em mình.
What must I do now?
Bây giờ chúng tôi phải làm gì đây?
With this word that I've received.
Đối với những lời mà tôi đã nhận được.
Let's look at John's story.
Hãy nhìn xem câu chuyện của Giăng tại đây.
In verse 11, John answered the man with, and he said, the man with 2 coats should share with him who has none.
Người đáp rằng, ai có 2 áo, hãy lấy một cái cho người không có. Câu 11.
The man who has food should share with the man who has none.
ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy.
Then the tax collectors came to John the Baptist and they said, "Teacher, what should we do?"
Cũng có những người thâu thuế đến với Giăng Báp Tít và hỏi rằng, "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?"
And John said, "Stop collecting more than you are required to collect."
Và Giăng trả lời, "Đừng đòi chi ngoài số luật định."
Stop exploiting the people. Stop taking part in exploitation.
Đừng có lấy hơn cái phần đã định.
And then the soldiers came to John.
Và người lính đến với ông.
Representing government authority.
Đại diện cho chính quyền.
And they said, "What should we do?"
Họ hỏi rằng chúng tôi phải làm gì?
And John said, "Don't extort money."
Và Giăng nói rằng đừng hà hiếp ai.
Don't accuse people falsely.
Đừng lừa phỉnh gạt ai hết.
Be content with your pay.
Nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình.
You see, genuine repentance is demonstrated by a change in heart.
Quý vị nhìn thấy cái kết quả thật sự của sự ăn năn đó là sự thay đổi tấm lòng.
Integrity and morality become the standard of living.
Cái sự thành thật và đạo đức đó là tiêu chuẩn của đời sống.
And when a man's heart is impacted by the gospel of Jesus Christ,
khi tấm lòng con người được đụng chạm bởi tin lành của Chúa
Jesus, it is demonstrated in a new lifestyle.
Thì bày tỏ ra một đời sống mới.
And has its expression socially, politically, and economically.
Và nó bày tỏ ra trong phương diện xã hội, phương diện chính trị, phương diện kinh tế.
The spiritual effect of the gospel,
ảnh hưởng thuộc linh của tin lành,
is salvation for the soul,
là sự cứu rỗi cho linh hồn.
But the social effect of the gospel,
nhưng sự ảnh hưởng tính cách xã hội của tin lành,
is a passion for equity and justice in human society.
Đó là cái lòng thương xót về sự công chính, công bình.
The revelation comes, "I am my brother's keeper."
Và sự bày tỏ đến đó là tôi là người giữ em mình.
I am willing to drink from my brother's cup.
Tôi sẵn lòng uống cái ly nước của em mình.
I'm willing to reach beyond racial, ethnic, and denominational lines.
Tôi sẵn lòng chinh phục những cái chủng tộc, những dân tộc tính và những giáo
phái. Hear my brother's story.
Và đây là câu chuyện của em tôi.
Share my brother's pain.
Chia sẻ nỗi đau đớn của em tôi.
Become one with my brother.
Trở nên đồng một với anh
Take
em mình.
Take my brother's hand.
Mình nắm tay anh em mình.
And from my position of strength.
Và từ cái vị trí của tôi mình nâng đỡ họ.
Lift my brother up.
Nâng đỡ họ dậy.
That we may become strengthened together.
Để chúng ta cùng được mạnh mẽ với nhau.
This is the ministry of Jesus Christ.
Đây là chức vụ của Chúa Giêsu Christ.
This is the ministry of reconciliation.
Đây là chức vụ của sự phục hòa.
This is the kingdom of God.
Đây là vương quốc của Đức Chúa Trời.
This is the hope of glory.
Và đây là hy vọng của sự vinh hiển.
Hallelujah.
Hallelujah.